là con thứ trong gia đình, Văn lại muốn làm ra vẻ người lớn. Văn rất thương mến bà nội, bà ngoại, và cũng rất gần gũi thân thiết với anh Liệt, chị Lê. Vừa ở trường về, Văn tìm ngay anh chị và không bao giờ bỏ lỡ dịp dẫn chơi với anh chị mình. Ngoài những trò chơi cổ điển thường ngày hay những trò lạ mới bày, còn có trò chơi rước kiệu mẹ Maria hợp với trẻ trong xóm. Trong sự sắp đặt rước kiệu, mỗi trẻ có vai trò của mình, đứa thì làm linh mục, đứa này làm lễ sinh, đứa kia đánh trống, vân vân. Và Văn kết luận, và biết đâu chính mẹ Maria cũng đến dự cuộc rước ấy với chúng con. Và sau này, Văn vẫn còn thích tổ chức những cuộc rước kiệu tương tự. Tiếp sau các cuộc chơi đạo đức ấy, Văn thích ngồi trên vai Liệt, đi chơi xa. Văn và anh Liệt đi bắn chim và săn chuột. Nhiều lần cuộc dạo chơi săn bắn kết thúc ngoài ý muốn của hai cậu bé. Văn và Liệt bị nhóm trẻ côn đồ khác chặn đánh, cướp quà bánh mang theo. Văn thuật lại trận ẩu đả như sau. Những cuộc đi săn thường hay quyến rũ anh em nhà thiện xạ đi xa quá trớn. Lắm lần bị trẻ con làng bên đón ra đột kích. Ý của chúng là muốn bỏ bụng vài ba chiếc bánh hay gói kẹo mà không cần phải xin ai. Nên cứ thấy trẻ lạ mặt là ào ra hạch hỏi để thỏa sự thèm khát. Nhưng anh em chúng con cũng chẳng sợ. Cái sức mạnh đã làm anh Liệt hiên ngang và đã chiến thắng nhiều phen là chiếc ná cao su. Nhưng cũng có lần phải cấp tốc giải quyết nhanh chiến trận, vì lực lượng chúng đông. Khổ một nỗi là cuộc giao tranh như vậy thường xảy ra, nên về sau mẹ đã ra lệnh cấm anh em nhà thiện xạ không được xông pha quá trớn nữa. Anh con chẳng khi nào chịu lùi bước khi chưa lấy lại được cho đứa em chiếc bánh đã bị cướp đi hoặc gói kẹo đã bị chiếm giữ. Dù nguy hiểm mấy, anh cũng cứ xông pha, có lần bị sưng cả mặt lên vì chiến đấu cho em. Mà con cũng cảm thấy dũng cảm, bé thì bé, con cũng biết nhặt đá cho anh con bắn. Và khi có thể, con xông vào trận chiến như con chó dữ dùng răng cắn, nhất là khi thấy anh con đã bị thương. Sau những cuộc giao tranh như thế, hai anh em Liệt Văn lại càng yêu mến nhau hơn, tình anh em lại bền chặt hơn. Nhưng những cuộc đụng độ như vậy, nếu xảy ra rất thường, có thể đưa trẻ thơ đến chỗ vô giáo dục. Cho nên bà mẹ đã nghiêm khắc can thiệp, cấm con không được đi săn bắn nữa. Khoảng tuổi 13, Liệt chịu đựng một thử thách quá nặng nề. Đau mắt đã lâu, Liệt dần dần bị đuối hẳn. Với một nghị lực phi thường, Liệt hay nhắc đi nhắc lại câu nói, nếu ý Chúa không muốn chữa tôi lành mắt, tôi vui lòng chấp nhận thử thách này cho đến ngày tôi được xem thấy ánh sáng rạng rỡ trên quê hương vĩnh cửu đời đời. Quay lại quá khứ, Văn thường suy gẫm về thử thách ấy như sau. Ôi Thánh Ý Chúa! Thánh Ý Chúa là tất cả mọi sự đẹp đẽ của lòng người yêu Chúa. Trong lòng con, từ đây khuyết hẳn một nụ cười. Đó là giai đoạn tuổi thơ từ năm 1928 đến năm 1935. Tiếp sau đây, giai đoạn tuổi thiếu nhi của Mạc Sinh Văn từ năm 1931 đến năm 1935. Trong giai đoạn này, Văn bước vào một thời kỳ diễm phúc. Chẳng những Văn đã khám phá được những điều quan trọng về phương diện đức tin, mà còn thu thập được sự chín chắn trưởng thành trong đời sống con người. Luôn luôn chăm chú theo dõi con mình, mẹ Văn không lầm lẫn trong việc này. Lúc cậu bé lên 4, bà mẹ nhận xét như sau. Tính tình nó thay đổi lần lần, và tôi cảm thấy trong thâm tâm tôi trỗi dậy một hy vọng về tương lai nó. Đó là thời kỳ ánh sáng Thiên Chúa. Liệt bị mù mắt. Văn quay sang chị Lê. Từ nay, chị sẽ là người bạn tâm phúc mà Văn đặt cho tên là người mẹ nhỏ, người mẹ bé nhỏ của mình. Theo chị khắp nơi, Văn bị mê hoặc bởi một câu trả lời của chị Lê khi người ta hỏi về tương lai của chị. Tôi sẽ đi tu. Cô ta nhất quyết như vậy. Mặc dù không thấu hiểu tường tận ý nghĩa, nhưng ý niệm đời sống tu trì bắt đầu dọn đường trong tâm hồn Văn. Cũng như chị, Văn không ngần ngại khẳng định, tôi cũng vậy. Những người thân cận đều biết rõ những khuyết điểm, những yếu đuối của Văn, nhưng họ vẫn chờ xem. Ảnh hưởng tốt của chị Lê càng bộc lộ rõ ràng, và gia tăng nhân dịp tháng 5, tháng Đức Mẹ. Khi mùa mưa gió đã qua, chính cô chị dẫn cậu em ra đồng hái hoa dâng lên mẹ Maria. Thời kỳ chói lọi rực rỡ của Đức Bà, tháng hoa, đã làm chớm nở trong tâm hồn Văn nhiều triển vọng mới. Văn đã ghi lại như sau. Dưới nền trời trong dịu của đồng quê, chị em chúng con như hai con bướm nhỏ nhẫn nhơ đùa giỡn bên những khóm hoa xinh đẹp, lòng đầy vui sướng, tay hái hoa và miệng nghêu ngao hát những câu ca vãn về Đức Mẹ. Vì thế, những cảm tình về Đức Mẹ đã ăn sâu vào đáy lòng chúng con. Chúng con đã lượm được ở nơi đồng cỏ những cảm tình say đắm mến yêu Đức Mẹ. Riêng phần con đã quyết rằng, con sẽ là một bông hoa không có trái, để trọn đời tung hương thơm trước tòa mẹ. Ý nghĩ đi tu của con do đó ngày một thêm mạnh mẽ. Và chiều tối ở thánh đường, Văn được ngắm nhìn chị mình trong bộ áo trắng con cái Đức Mẹ, hiến dâng bông hoa tươi thắm trước bàn thờ mẹ. Chị giống như một nữ hoàng xinh đẹp, đầu đội vương miện kết bằng hoa tươi chói lói như những hạt kim cương. Buổi cầu nguyện bằng điệu bộ quá xinh đẹp ấy đã thúc giục Văn thầm kính dâng mình cho mẹ Maria. Văn đã ghi lại kỷ niệm đó như sau. Từ khi ấy, trong lòng con thấy nở hẳn một niềm vui chan chứa. Con chắc chắn Đức Mẹ đã nhìn con và đã nở trong tâm hồn con một nụ cười bí mật.